Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu học tham thiền. Tham về Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay là cái bài thứ 5. Và kỳ 44. Kỳ giảng thứ 44 ngày 9 tháng 5 năm 2008. Như các vị hữu duyên đã nghe đó, trước sau như một, tôi nhắc nhở chư liệt vị rằng Địa Tạng Bồ Tát là tâm địa của chúng ta, thuộc về cái thành phần gọi là mật tích chúng, tức là một thành phần chúng đệ tử của Phật cần nghe kinh điển của Phật trên bước đường tu tập để tiến đến quả giải thoát giác ngộ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Cũng như Bồ Tát Diệu Âm Quán Thế Âm cũng là thành phần mật tích chúng, cũng ở từ, theo lời Đức Phật nói, cũng ở từ thế giới mười phương khác, cần tìm hiểu cái giáo lý Đại Thừa để tiến tới Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Cho nên là Phật mới nói, Phật nói pháp cho những cái vị Bồ Tát ấy nghe. Cũng như tôi nhắc lại về cái kinh Như Lai Viên Giác, mười hai vị Bồ Tát trong kinh Như Lai Viên Giác, trong đó có đại Trí Dân Thù là Bồ Tát phát khởi đầu tiên hỏi Đức Phật về vấn đề Đức Phật hồi xưa tu cái nhân như thế nào. Cái nhân cũng gọi là nhân địa nhé. Các vị Phật tử có kinh Như Lai Viên Giác lật ra mà xem. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù hỏi Phật Thích Ca, bạch Thế Tôn, hàng Bồ Tát chúng con muốn tiến đến con đường giải thoát giác ngộ vô thượng như mười phương chư Phật đã đến, mà chúng con thành tâm muốn biết cái nhân địa của Đức Như Lai, của Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca đấy. Tu cái nhân địa gì mà được thành Phật? Cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con về cái nhân địa mà mười phương chư Phật đã tu và đã thành Phật. Rồi Đức Phật trả lời rất là gọn: này Đại Trí Dân Thù, bản thân Như Lai, tức là Đức Phật nói Đức Phật, cũng như mười phương chư Phật tu, cái nhân địa mà ông muốn hỏi đó, thật ra chẳng có gì hết, chẳng có gì khó khăn hết. Chỉ vì là Như Lai biết vô minh là cái thứ không có gì, vô minh là cái thứ nó là như hoa đốm trong hư không vậy, nó không có thật tánh, nó cũng không có thật tướng. Vì vậy mà Như Lai tự biết, chỉ biết nha, chỉ cần một chữ biết thôi. Như Lai cũng như mười vua Như Lai biết cái tánh của vua mình như hoa đơn trong hư không. Như vậy đó, do biết vô mình mà được thành Phật đạo thôi, chứ mười phương Như Lai không có tu gì hết. Cái câu đại thừa liễu nghĩa đốn ngộ khủng khiếp như thế. Chỉ cần biết vô mình như hoa đơm giữa hư không, gọi là chứng đạo, gọi là thành Phật đạo, là chỉ cần biết vô minh như hoa đốm trong không. Chứ Như Lai có tu gì hết. Nguyên các vị lật cái đó mà coi. Cái nhân địa mà ông hỏi Như Lai tu cái nhân địa gì đó, không có cái nhân địa gì hết. Chỉ cần biết vô minh nó trống rỗng, nó mộng quyển bào ảnh như lộ như điện như ba tiêu như dương diện như càn sắc bà thành như thí trung nguyệt như cảnh trung tượng, do vậy mà vô minh nó không có tác động hoành hành tới Như Lai được. Vì vậy mà Như Lai cũng như mười phương Như Lai thành Phật đạo vậy thôi. Cho nên Địa Tạng là tâm của chúng ta, Địa Tạng là nhân địa đây. Cho nên ngay đây là tôi nói tới đây này, cái mùa hạ tới đây này cúng Địa Tạng rần rần như thế. Thỉnh Địa Tạng, cúng Địa Tạng rần rần như thế. Tháng 7 mới cúng Địa Tạng, chứ rần Địa Tạng là mấy cái tháng khác là dường như không có đói bụng. Cái đạo Phật của chúng ta nó có một cái thành phần kỳ cục như thế. Cô hồn cũng vậy đó, cô hồn mấy tháng khác không có đói bụng. Chứ tháng 7 là cô hồn mới đói bụng thôi. Cho nên là dồn dập vào tháng 7 là heo quay có, rồi gà quay có, vịt luộc có, rồi đủ thứ cái cây có, rồi chỉ có cô hồn cái tháng đó mới lạnh thôi. Cho nên bắt đầu mới cho vàng mã quần áo, mới đốt chúa xua túi bụi, kể cả đốt tiền giả nữa. Mà cô hồn gan lắm. Hồi xưa trong tiền có cái hình luật phạt khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Thời kỳ xưa trong giới bạc có câu đó, đó. Vậy mà cô hồn xài giới bạc là không có ai bắt hết. Có lẽ cô hồn là cái hồn không có gì, thành ra không phải bắt được hay sao. Cho nên xài tiền giả rắc ri, vàng cũng vàng giả, tiền cũng tiền giả, mà không nghe ai bắt cô hồn nào bỏ tù hết trơn. Không có ai bắt cô hồn nào phạt khổ sai hết. Cho nên là mình học kinh điển rồi mình thấy cái đạo Phật mới là kỳ. Có những người làm cái đạo Phật kỳ cục như vậy mà người ta giải được cái chứ, mà ăn tiền rất là dữ nha. Cái thứ đó là cúng tiền, nghĩa là tỷ 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 cất chùa quá trời quá đất là cái thứ nói vậy đó. Chứ còn cái thứ mà nói thiệt là không dễ gì cất chùa đâu. Thứ nói trời ơi đất hỡi vậy, nói chật lất chứ không có chân lý gì hết. Mà thứ đó là chùa cất cái nào cái nấy là chục tỷ vậy đó. Còn mấy ông thầy thiền sư thiệt thì ở đâu trong rừng trong núi. Bây giờ chúng ta học tiếp đây. Bài mới. Bồ Tát mười phương lễ kính quy. Đây là cái này là nói cái đuôi của bài bữa trước đó. Tại sao ta nói Bồ Tát mười phương lễ kính quy? Đức Phật nói nè. Nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân cộng cặp hoa vũ bảo dân vô số chủng, vi tường vi thoại biến trang nghiêm, Thiên nhân gánh Phật thị hà, nhân Phật ngôn địa tạng Bồ Tát chí, tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Đó là bữa trước tôi đã nói tới đó đó. Nói tới đó là Bồ Tát mười phương lễ kinh quy. Bởi vì Bồ Tát gốc từ bi, là nơi tích lũy nhân duyên thiện, địa tạng phò ai tự giải nguy. Đây, phải tham thiền cái bài này đó nha. Không tham thiền là nói trật lắc, hiểu tầm bay tầm ba rồi đi lại soi đầu cái ông địa tạng ở ngoài Gò Mã, ở ngoài Nghĩa Trang. Ở đây có chừng là cái chữ bò, địa tạng phò ai tự giải nguy đó. Cái chữ phò này không có nghĩa là đem heo quay hay gà luộc, là bông hoa hương đăng để rồi tháng bảy mới đi cúng địa tạng. Không phải chỉ phò là do cúng đó rồi địa tạng mới cáp ơn, rồi địa tạng mới phò. Cái từ đó là dễ đưa người ta tới lầm lạc lắm đó. Cho nên có chừng cái chữ đó, cái chữ phò, địa tạng phò ai tự giải quy. Sự thật là địa tạng phò là địa tạng xuất hiện là đã giải nguy rồi, chưa nói tới phò ai, mà đã xuất hiện là đã là rực rỡ trời hoa, mây hoa, hương thơm, gió mát, trăm hoa đua nở. Thì địa tạng mà sắp xuất hiện là đã là điềm lành, hiện tượng tốt đầy cả vũ trụ bao la như vậy rồi, thì đã là tự giải nguy, đã là sung sướng rồi đó. Mà nếu địa tạng của mình mà phò mình nữa thì thôi, là không có cái khổ nào mà xâm nhập đến được hết, cho nên gọi là tự giải nguy. Cũng như Quan Thế Âm mà phò mình á, là tự mình giải nguy à. Ác quỷ không dám gì dùng con mắt mà ngó nữa, chứ đừng có nói mà hại. Nhưng mà Quan Âm là Quan Âm như thế nào, chứ không phải là cái tượng Quan Âm nha. Làm cái tượng Quan Âm cao cho mấy chục thước rồi gọi là mẹ Quan Âm, rồi cứ đem đồ ăn là cúng dường rồi lại lục rồi giam sinh rồi cầu khẩn rồi gọi là mẹ Quan Âm, đó là không phải vậy. Quan Âm đó không có tự giải nguy được đâu. Cái đó là khấn nguyện ông gì, khấn nguyện ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, ba ngọ con nào nhận lễ tao. Chừng nó nổi giận rồi, ba ngọ con nào nhận lễ tao, cầu hoài mà không được gì hết. Cho nên là học Phật mà phải học thật, chứ còn không là nổi giận, nổi giận rồi bỏ đạo, chứ thì thật là đạo không phải là cái rồi đáng để cho mình nổi giận và mình bỏ đạo. Đạo Phật mà mình tu tập ngày nào là mình hưởng cái sự an vui từng thành của ngày nấy, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Giống như mình làm nhiều mình ăn nhiều, mình làm ít mình ăn ít, mình trồng cây nhiều thì mình trồng nhiều cây cà phê thì mình hái mới nhiều tấn được. Còn mình trồng có một hai cây thì rang uống sơ sơ thôi, cũng có uống nhưng mà uống sơ sơ và ít tấp vậy là hết rồi. Giống như chỗ xung quanh của tôi ở giờ nè, cà phê nghĩa là từ mẫu này qua trăm mẫu kia qua ngàn mẫu nọ nè, trồng nhiều đi mới là có xuất khẩu được, còn trồng ít thì đủ rang đủ uống thôi. Tu theo đạo Phật cũng vậy, thân khẩu ý mình mà mình đoạn trừ được phiền não vô minh ít ra thì mình vẫn có hưởng đó, nhưng mà hưởng ít, nhẹ nhàng ít, giải thoát ít. Còn mình quá giải vô minh phiền não được nhiều thì mình tăng thêm cái sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, chứ không có đáng bỏ. Chứ còn cái thứ mà khấn cầu giấy lại lục đó, mà khấn không được vài trận rồi là thôi, nó đạo Phật không có linh là bỏ. Mà sự thật là đạo Phật không phải là để cái để cho mình cầu nguyện, mà cái để cho mình tu chỉnh, chứ không phải là cái để cho mình cầu nguyện. Bồ Tát Điệp, Bồ Tát Mười Phương Lễ Kính Quy, Bồ Tát Mười Phương Lễ Kính Quy, Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng nữa cơ. Học cái chữ đó để ý, tại sao Địa Tạng Bồ Tát mà là Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng, phải thân thiền cái chữ đó. Ai cũng biết Địa Tạng là Bồ Tát là thuộc về thành phần dưới cơ của Phật rồi, mà tại sao ba đời Như Lai đồng tán tháng và ngưỡng mộ, ba đời Như Lai đồng tán tháng, ba đời Như Lai đồng ngưỡng mộ, đồng kính quý. Thế là tại sao ngộ vậy? Phải giải tỏa được cái lý mà tại sao nó ngộ nghĩnh như vậy, nó ngược ngạo như vậy là sao? Bồ Tát thì kính quý ba đời Như Lai, thì Bồ Tát phải kính quý, phải kính ngưỡng, là phải kính mộ là phải rồi. Chứ sao lại ba đời Như Lai mà lại tán thán và ngưỡng mộ và quý trọng Bồ Tát Địa Tạng? Phải có lý do khác nào đó, mật nghĩa, thâm nghĩa, vô lượng nghĩa chứa đựng ở trong đó. Mười phương Bồ Tát cộng quy y cũng vậy. Tại sao Bồ Tát với Bồ Tát với nhau mà lên mười phương Bồ Tát là quy y với Địa Tạng Bồ Tát? Đó là hai cái điểm mà chúng ta cần phải giải mã. Thế thì là tôi đã nói rồi đó, tôi đã giới thiệu cái ánh sáng nó đã lé ra rồi đó, là Địa Tạng Bồ Tát không phải là cái người giữ mộ vậy đâu, mà Địa Tạng là tâm của chúng ta. Địa Tạng là ta, tâm địa ta. Địa Tạng là ta, là tâm địa ta. Địa cầu dày chắc rộng bao la, mượn tâm vũ đất, gọi là tâm địa. Thảo mộc hằng xa tự đất ra. Ôn lại các bài thứ nhất đấy. Vì vậy mà ba đời chư Phật mới là đồng tán thán và ngưỡng mộ, mười phương Bồ Tát mới quy y. Bởi vì sao? Vì nhân dân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật, ân quán Phật như tâm nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Quan Nghiêm đàng hoàng đấy, đừng có đòi Kinh Quan Nghiêm cái gì nữa, Kinh Quan Nghiêm là đó đấy. Người nào muốn biết rõ ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của Phật giới. Tất cả đều duy tâm của ta tạo ra cái pháp giới, trong đó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ta bà khổ và cực lạc, niết bàn, đều là duy tâm tạo. Cho nên Địa Tạng là ta, tâm địa ta đấy. Do vậy mà mười phương Bồ Tát mới là quy y với tâm mình chứ. Do tâm mình nó làm cho mình có quả thâm văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Cho nên mới mười phương Bồ Tát quy y với tâm mình, và ba đời chư Phật thì cũng đều là do là sửa tâm, do bồi dưỡng trí tuệ, do sửa tâm, do đoạn trừ vô minh phiền não không có tự tánh mà nó ở trong tâm mình, nó có thể làm khổ cho mình đấy. Cho nên là mười phương Như Lai tu chẳng có tu cái gì hết, chỉ biết rằng vô minh như qua đốm giữa hư không, từ đó mà vĩnh đoạn vô minh nhé. Cái câu đó, câu Đức Phật nói trong kinh Như Lai Duyên Giác, Đức Phật nói rằng là Như Lai chỉ cần biết vô minh như qua đến giữa hư không mà gọi là người vĩnh đoạn vô minh và gọi là thành Phật đạo thôi, chứ Phật không có thành gì hết, ghê gớm lắm. Cho nên tôi học cái đó tôi sung sướng vô cùng mà các vị đâu có biết. Hàng đệ tử xuất gia tăng ni của học với tôi đó, tôi giảng như vậy chứ còn cũng không có mấy người biết. Không có mấy người biết. À, nghe tổng câu nào thì câu nấy mà tôi giảng là tôi nhấn mạnh, tôi nhấn kiểu như là độc địa của tôi đó. Người ta nói tôi là giảng là bạo á. Là tại vì là tôi muốn nói cho nó mạnh. Nó mạnh để cho nó có cái chỗ đó là cái chỗ nhấn mạnh để cho người ta để ý. Cho nên cái lối kiểu nói của tôi là nó có dằn dùng dằn dùng dằn. Cũng như là trong Nguyễn Du nói là cái câu nè. Đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Cái từ đó tôi thích lắm. Nghĩa là khi mà Mã Giám Sinh rước kiều đi đó, mà khi mà bỏ lên xe và chở đi đó, tả cái cảnh thật là nghe vừa nó nôn nao, nó xót xa, mà nó vội vã, mà nó cần đem đi. Đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay, đưa đi cho mau cho nhanh. Trước khi Trung Ông dặn dò nghìn trùng nhờ bóng trùng quân, tuyết sương che chở cho phân các đàn như tướng quân, nghe ông. Ông đi mua con tôi rồi, bây giờ con tôi giờ nó một mình phân bồ liễu này, là tâm sự nhờ ông nhé. Nghìn trùng nhờ bóng trùng quân, tuyết sương che chở cho phân các đàn. Rồi cái gì thằng kia nó gật nó vậy, cái thứ láo cá đó, nó làm coi bộ đàng hoàng lắm, gật vậy đó, mà nó không có nói nhiều, nó làm mấm mỉm vậy, gật vậy thôi. Rồi nó thả kiều lên xe, rồi là nó quất ngựa truy phong, mà cái kiểu mà chạy nôn nao đem về để mà buôn bán kiếm lợi mà. Cho nên là đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Cái kiểu nói của tôi đó, nó cũng gần như là đùng đùng gió dục mây dần như đó. Nói là cốt là để có những cái nào cần phải nắm cái điểm đó. Cái chỗ gốc là cái chỗ đó. Gốc là nắm cái chữ mà ba đời Như Lai đều tán thán, ngưỡng mộ mười phương Bồ Tát chung lại tất cả đều quy y như Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy là chỉ có cái đó là cái tâm của mình thôi. Bởi vì tâm của mình là cái mình, nếu mà nói về tánh thì nó là cái tịnh minh. Kinh Lăng Nghiêm gọi ra là thể tánh tịnh minh. Cái tánh bản thể của nó, cái tánh gốc của nó là tịnh, là minh. Còn nói về cái tâm mà cái tâm thiệt của mình là nó ở luôn với mình. Đó là hiện thọ dụng pháp. Hễ có một cái hữu tình sắc thọ tưởng hành thức gộp lại thành ra một cái thân hữu tình, thì ngay từ trong bụng mẹ là đã có cái sự thọ dụng ở trong đó rồi. Rồi khi mà ra khỏi lòng mẹ thì toàn thể trong đó là sắc thọ tưởng hành thức, nó đầy đủ, nó hoàn chỉnh, nó hiện hữu trong một cái chính thể là một cái thân của hài nhi. Thì lúc đó là nó là tức là chỉ cho cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình đó, nó đã thể nhập vô trong đó rồi. Nó là hiện thọ dụng pháp, tức là đã có tâm rồi, có sắc
tức là có thân, thì có tâm. Hai cái đó không bao giờ không có nhau được hết.
Cũng như lúc nào mà có một đưa một cái nắm tay lên thì có bóng của cái nắm tay đó, không bao giờ không có bóng.
Nếu mình đưa trong bóng mát là tại chẳng qua là gì, nó lờ đi, nó làm cho lờ đi, mình không thấy rõ thôi. Chứ hãy đưa cái cánh tay lên là có cái bóng của cánh tay đưa lên,
trời nắng thì thấy nó rõ hơn, đưa ra ánh sáng thì thấy nó rõ hơn, còn đưa trong mát thì không thấy nó rõ, chứ vẫn có cái bóng.
Nếu mà chụp hình cái mát tinh vi thì vẫn hiển lộ, dù là trời mát vẫn thấy cái bóng đèn đó nó khác hơn những cái chỗ khác.
Cho nên hãy có hình là có bóng,
hãy có cái thân ngũ ấm là có hiện thọ dụng pháp là tâm,
rồi hữu tác dụng pháp là thức,
và hiện sở trì pháp cũng thuộc về thức.
Thế là tâm và thức nó tác dụng ngay trong cái lúc mà mình có cái thân ngũ ấm rồi.
Do vậy mà cái tâm của mình, cái gốc của nó đó là thanh tịnh,
cái bản thể của nó là tánh là minh, gọi là thể tánh tịnh minh.
Cái tâm thật của mình gọi là chân tâm, nó là hiện thọ dụng pháp, nó thường ở luôn ngay từ lúc mình mới sinh ra cho tới khi mình chết đi.
Khi chết đi thì nó là thức quẩn, nó trả về cho tánh thức chân không, tánh không chân thức, thức nó trả về cho chân không, chân không là vì chân không là thức. Cho nên khi con người chết là cái thức nó trả về cho chân không,
nó trả về rồi nó ở đâu?
Nó không có ở đâu hết, nó là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới.
Cái thức quẩn của mình, cái thức tâm của mình, nó là cái tự thể của nó là tịnh là minh, mà nó là châu biến pháp giới, nó thanh tịnh bản nhiên, nó không là cái gì hết, không ai tìm nó là cái gì hết,
gọi cho nên gọi nó là thanh tịnh bản nhiên, gọi nó châu biến pháp giới, nó khắp cùng pháp giới.
Cũng như ánh sáng mặt trời đó, là nhìn nó đó, nó không có là cái gì hết, nó là cái tánh, nó là thanh tịnh bản nhiên đấy, và nó cũng châu biến pháp giới đấy.
Có ánh sáng mặt trời là chỗ nào có ánh sáng mặt trời là được sáng,
chỗ nào có ánh sáng mặt trời là lá cây xanh được xanh, lá cây tím được tím, qua lá cây đỏ được đỏ, nó đủ thứ màu trong đó.
Mà ta tìm trong ánh sáng mặt trời không hề thấy có một thứ màu gì.
Vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì lá cây xanh không được xanh, lá cây màu tím không được tím, lá cây đỏ không được đỏ, cây trắng cũng không được trắng, và cái cây tánh giống đứng cũng không đứng được, bởi vì nó mềm mập, nó mềm xèo.
Con người của mình, động vật của mình cũng vậy, nếu mà không có ánh sáng mặt trời mình đâu có đứng được.
Cho nên là các người Âu Châu, người ta có tiền, người ta đi du lịch, người ta qua Á Châu, người ta tắm nắng.
Bên kia là cái mùa đông nó dài quá, cái ánh nắng nó ít quá,
thành ra ta đi tới cái chỗ mà xứ nắng xứ ấm, ta tắm biển ta thích, cho nên ta bỏ tiền ta đi Thái Lan, đi Việt Nam
giữ tận là tại vì
tắm biển để lấy nắng.
Nhưng bên này nước Nga với nước Hà Lan, Thụy Điển, mấy nước đó ở xa, ở cận miền Bắc Cực, cho nên là nắng ít. Ta đi tìm nắng là vậy đó, tại vì ta tìm màu, không có nắng là nó trắng nhất rồi, nó yếu xìu à.
Rồi các cái nhà mà y học người ta gọi là vitamin, sinh tố D, sinh tố E, sinh tố F gì, ta nói đủ thứ trong đó, không có ánh sáng mặt trời là thiếu nhiều lắm.
Chuyện đó là chuyện của bác sĩ nói.
Còn tôi thì tôi nói như là không có ánh sáng mặt trời là màu tím không tím được, lá cây màu tím không tím được, lá cây màu xanh không xanh được.
Bằng cớ thí dụ,
là dễ hiểu nhất là ở vùng quê đậu xanh, đậu cái cây đậu nó mọc ở trong, nó rớt ở trong nền nhà, nó mọc ở trong trong kẹt khóc á, hoặc đậu vẫn mọc lên đó, bởi vì nó còn có ánh sáng hơi hơi cho nên nó vẫn còn lên được, chứ hoàn toàn không có ánh sáng là nó tự chết mất. Có ánh sáng hơi hơi cho nên nó lên được, mà lên được mà cây đậu không có đứng được, nằm dài đó vậy, rồi le cái lưỡi ra mà không hề có xanh. Cái lá đài của nó mọc lên rồi nó có hai cái lá con ra ha, có lá đàng hoàng mà không có màu xanh, dãy xìu. Cũng hồn đậu đó, xứ đậu đó để được mặt trời nó lên, nó là nó lên lùng cây, nó mọc nó mạnh mà cái lá nó đàng hoàng, nó có gọi là diệp lục tố. Còn như cây bán hạ vậy, đâu trồng ở ngoài nắng này mới có màu tím. Cây lẻ bạn, có cây lẻ bạn màu tím, trồng ngoài nắng mới có màu tím, trồng trong nhà không có màu tím. Thế thì là cái tâm của mình nó là cái tâm với cái tánh đó. Chân tâm của mình là với cái thể tánh tịnh minh của mình đó, nó là thường trú, nó là tánh, là minh. Vì vậy cho nên là Bồ Tát phải quy y với tâm của mình, phải trở về với tâm mình. Quy Phật là quay về nương tựa với Phật tánh của mình. Phật tánh của mình tức là tâm thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú đấy. Cho nên Bồ Tát phải quay về mà quy y với thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú của mình. Và chư Phật mà thành tựu được là cũng do trở về với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình. Trở về với cái Phật tánh của mình. Phật tánh cũng tức là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú. Rồi cũng gọi ra là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, tùy theo cái quyển kinh mà chỉ cho cái tánh thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú đó, bằng tri kiến Phật, bằng Phật tánh, bằng Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, bằng A Lại Gia Thức. Nhưng mà cái từ A Lại Gia Thức đó cái đó phải học nữa, chứ nói như vậy là nó nói để nói mượn vậy thôi. Chứ cái chữ A Lại Gia đó có nghĩa là nó chứa đựng cả chủng tử thiện mà cả chủng tử ác. Đấy, nó ngộ vậy đó. Do vậy cho nên hãy học đâu là phải tu thiền, phải tham thiền đó. Chữ A Lại Gia là ta gọi là tàn thức, mà tàn thức có nghĩa là nó giống như là khi mà mới sinh ra đó, gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện cũng được, nhưng mà kỳ thật là không được. Bởi vì nó còn chứa đựng cái tánh mà không tốt ở trong đó, nó đi kèm theo cái tánh không tốt có ở trong đó, chứ chưa phải là gạn lọc ra rồi. Còn mình tu mà mình thành Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng đó, là coi như cái ly nước mà mình hoàn toàn lọc bỏ hết cặn rồi. Thành ra cái ly nước đó, cái ly nước mà lọc bỏ hết cặn đó thì càng lắc càng đẹp, đem nó ra giữa ánh sáng càng lắc giữa ánh sáng trăng á ha. Nguyễn Du có câu là sầu đông càng lắc càng đầy, sầu càng lắc nó càng đầy sầu đông. Nhưng mà còn á cái nước mà thật là trong á ha, mình đem ra giữa trăng mình càng lắc nó càng đẹp, nó chiếu ra những cái màu sắc kia là đủ thứ màu. Còn cái nước đục mình chưa lắc cặn, chưa lóng cặn ra đó thì mình lắc là hết xài, cặn cao nổi lên hết xài. Mà cái từ A Lại Gia Thức á, nó chứa cả chủng tử thiện và chủng tử ác còn ở trong đó. Do vậy cho nên là cái chữ mà A Lại Gia Thức á, thì mình nói nó để mượn nó mà nói rằng đó là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú là không được. Dầu thức cũng là tâm, nhưng mà cái tâm mà nó còn ở trong cái từ A Lại Gia đó thì có nghĩa là nước mà chưa lọc. Thí dụ như nước sông Sài Gòn, nước sông Đồng Nai, bây giờ thì mình có mắt thường mình thấy là không đến nỗi dơ đấy. Nhưng mà bây giờ các cái nhà môi trường học người ta đưa vô trong máy, ta lọc kỹ, chứ còn để vậy là ta uống có phải bị nhiều thứ chứng bệnh. Dầu thấy nó trong đó mà chưa có lọc, chưa có sát khuẩn, chưa có khử trùng, chưa có lọc chất độc. Cho nên là cái nước sông Sài Gòn thấy trong vậy là mà ta không dám uống. Giặt dịa sơ sơ thì được, mà uống thì là có thể có bệnh. Nước sông Đồng Nai bây giờ cũng vậy, người ta nuôi cá quá chừng quá đội, cho nên là uống cũng có thể có bệnh, mặc dù thấy nó trong. Còn cái nước mà trong thiệt đó, được gọi là thể tánh tịnh minh đó, là chân tâm thường trú đó, y như cái nước lọc rồi, lọc kỹ rồi. Và do vậy mà Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát trọng quy y với cái tâm địa vốn là thể, vốn là tánh là minh, cái tâm địa là hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp, cái tâm địa vốn có thanh tịnh ban đầu của mình, cho nên là Bồ Tát mới là quy y, chư Phật mới là tán ngưỡng, là vậy đó. Chứ ông Địa Tạng không có ngoài ta, không phải cái ông đó ở ngoài ta để cho chúng ta lại trong thắng bại. Tôi nói cái này là tôi biết rằng là nhiều người nghĩa là không chịu gì lắm. Mà thứ nhất là các vị mà có nghĩa địa nhiều, nghĩa địa nhiều ta làm một cái nghĩa trang vậy đó, một cái nghĩa địa vậy đó là hai ông ba ông Địa Tạng mà để ta bán cái giá cho cao mà. Nghe là nghe cái này là tức giận lắm. Nhưng mà tôi đâu có phải nói các vị đó đâu. Tôi nói là tôi nói đạo Phật của tôi mà. Tôi có quyền nói là cái đạo Phật của tôi chứ. Cho nên là có tức giận thì làm gì đó làm. Chứ còn tôi là có quyền nói. Tôi nói cho những người nào hữu duyên, để người ta nghe, người ta không gửi tâm hồn ở trong cái quang đường mộng bị mê tín dị đoan, để rồi tiền mất tật mang. Mà thứ nhất là cái đau nhất là người ta gọi người ta là Phật tử mà người ta sống hết sức là không có Phật tử chút nào. Cái điều đó là cái điều đáng tội nghiệp, tôi không thể chịu được. Cho nên là tôi nói cái này thẳng cho những người Phật tử hữu duyên nghe được thì nghe, chứ không có lý gì cô hồn chỉ đó bụng tháng bảy. Tôi không chịu cái đó. Không có lý gì Địa Tạng chỉ tụng cúng bên trong tháng bảy. Càng không có lý gì Địa Tạng là một người tu hành mà phước mỏng te như vậy. Tu hành đã rồi tưởng đi làm gì, đi lãnh cái nghề chăn mộ. Vậy tu làm cái gì? Chăn mộ là có cái thằng nào mà không chăn mộ được. Lãnh nghề chăn mộ ở ngoài trời nắng cũng không được vô, mưa cũng phải chịu cận. Khách tới thì vui vẻ đem cho đồ ăn không nói chi, khách về hết rồi đồ ăn nó bưng đi mất hết rồi cũng đứng đó chịu cận như vậy thì tu hành để làm gì? Tu hành gì mà phước mỏng te như vậy? Đâu có phải là tu hành cái kiểu mà nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề, làm thân Địa Tạng đáng buồn ghê, nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở lại giữ tro xương ở tháp chùa. Tu vậy tu làm gì? Người ta không tu, ta không học gì hết, ta vô người ta làm công quả, ta bữa củi, ta nấu cơm dưới bếp rồi ta cũng có cơm ăn suốt đời kia mà. Ở đây mà tu hành hai a tăng kỳ rưỡi à. Bởi vì tam a tăng kỳ thì là thành Phật, còn tu hai a tăng kỳ rưỡi, thậm chí hơn a tăng kỳ rưỡi nữa, tới đẳng giác Bồ Tát rồi, mà tu rồi là lại đi giữ mã là sao? Cho nên là các vị tham thiền đi, mọi người tu sĩ cũng như là Phật tử cư sĩ tham thiền đi, rồi các vị thấy có ai nói là thiệt, còn ai là lừa đảo, gạt gẫm. Nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở lại giữ tro xương ở tháp chùa, lại giữ tro xương ở tháp chùa, ta từ thệ nguyện hạnh huân tu giữ mồ canh cốt, ta đâu lãnh bọn nhất xuyển đề cưỡng ép ta. Đấy, Quan Âm Địa Tạng cho biết rằng là những cái người tu mình nhất xuyển đề đó, những người không có hiểu gì về đạo Phật đó, nó cưỡng ép ta, nó làm tượng ta, nó bắt ta đứng giữ mồ, chứ ta đâu có lãnh đâu. Bồ Tát Địa Tạng nói như thế. Bọn nhất thiên đề cõm ép ta, bắt ta canh giữ, canh mã giữ xương mọi giữ xương khô. Đem kinh ta tụng nâng cao giá, kinh Phật Di Đà hạ thấp xa. Đấy, Di Tạng có bài thơ đó đó. Bọn nhất thiên đề nó cõm ép ta, chứ ta đâu có phải là cái người mà đi giữ giữ nghĩa trang, giữ nghĩa địa. Ta đâu phải là cái người giữ giữ cốt ở trong chùa, ở trong tháp. Tại bọn nhất thiên đề nó cưỡng ép ta, bắt ta canh mã giữ xương khô, rồi đem kinh ta tụng nâng cao giá. Tại sao kinh của ta lại nâng cao giá 3 triệu cho tới 10 triệu một bộ Địa Tạng, còn á kinh Phật Di Đà thì hạ thấp, tụng một cuốn vậy đó, một bộ kinh A Di Đà vậy đó là công đức chừng 100 mà. Và người nào khác khác là công đức 300, so với kinh Địa Tạng là từ 3 triệu cho tới 5 triệu tới 10 triệu. Đấy, thế thì đem kinh ta tụng nâng cao giá, kinh Phật Di Đà hạ thấp xa. Đây, các tăng ni trong nước ngoài nước, Phật tử trong nước ngoài nước, các vị nghe đi, rồi các vị tham thiền đi. Tôi chưa mời các vị phải nghe lời tôi. Tôi chỉ cần mời các vị nghe rồi tham thiền, rồi tu thiền định, thì các vị sẽ thấy tại sao kinh Địa Tạng lại tụng bắt tiền vậy, mà kinh của Phật Di Đà là một bộ kinh, nghĩa là phải nói đại thừa đó chứ, tối thượng đại thừa đó chứ, mà lại hạ thấp giá rẻ rề. Các vị cắt nghĩa đi. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nhắc là tất cả những người đệ tử Phật đều phải tham thiền mới gọi là học đạo Phật được, mới hiểu được đạo Phật. Chứ nghe không có được tâm sự nhờ thầy, cái từ đó xin lỗi nha, không thể chấp nhận được. Bản thân ông thầy mà tự mình cứu mình không được, mà ta trót đời ta đi cầu an cho bá tánh thế nè, mà bây giờ thì lão tử bệnh tử nó tới với ta rồi nè, ta niệm Phật, ta nhờ Phật cứu ta, cầu an cho ta. Phật nói có cái tiếng văn vẳng từ xa thôi, không được đâu. Không có Phật nào đứng ra lãnh cái trách nhiệm mà cứu những cái bệnh, những cái tử của những cái ông sư, của những vị hòa thượng mà chuyên nghiệp cầu an suốt đời. Mà tới chừng mình gần chết rồi, mình đau khổ rồi, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nhờ Phật cứu cho con chứ. Chỉ có tiếng văn vẳng từ xa thôi, không được đâu. Thế thì là các vị tu hành mà tự độ mình không được mà lại tụng cho người khác được là sao? Ở Phật tử tham thiền đi, tăng ni tham thiền đi, rồi tự trả lời dễ quá. Mà nếu mà các vị cầu an như các vị được thì là ê, các ông sư từ trong nước cũng như ngoài nước nè, đừng có đi bệnh viện nha, chịu không? Có ông nào dám chịu không? Không có ông nào chịu hết. Ngược lại là các ông sư nghĩa là để dành tiền, rồi tới chừng bệnh là đi vô nhà thương đắt tiền không à. Nhà thương rẻ tiền là để cho dân đi, để cho những người làm lụng cực khổ, là da đen mài nám tiền bạc không có đó, thì vô nhà thương thí. Còn các vị thì là cất tiền cho thiệt nhiều, rồi để dành đi vô nhà thương đắt tiền. Có không? Rõ ràng như vậy thì cầu nguyện người ta sao được? Cái chuyện đó rất là rõ ràng. Cho nên là nếu mình phân tích nghe là nghe nó tức giận. Tôi thấy cái từ tức giận là cái từ mà tôi thích nhất là của đại BBC nói. Ông bộ trưởng nước này nói với bộ trưởng nước kia, hoặc là bộ ngoại giao nước này nói với nước kia, làm cho nước kia nghe tức giận. Từ nó hay lắm đó. Thật Thành ra một sự thật rất kỳ quá, nó trái ngược. Mà tại sao người ta không biết? Tại sao tăng ni tự mình làm cái điều sai trái đó mà mình không biết? Tại sao người Phật tử bằng lòng làm những việc sai trái chân lý như vậy mà mình gọi là mình Phật tử mà mình không biết? Là tại vì các vị không có tập thiền. Đấy. Mà không tập thiền tức là không có tư duy, không có quán chiếu, không có soi rọi về một vấn đề gì đó. Mình không có tư duy, không quán chiếu, không soi rọi. Nói nôm na là mình không có suy nghĩ, mình không có, mình không để tâm suy nghĩ, mình không có phân tích, mình không có chia sẻ sự việc. Rồi mình nghe người ta nói vậy là mình bị gọi là bị dẫn dụ, bị dẫn dụ đồ giả mà đồ không không ngon mà ta nói đồ ngon, rồi mình nghe theo, mình nghe nó ngon vậy hả? Rượu giỡn mà mình ta nói rượu ngon thì mình cũng uống gọi là ngon, cái kiểu như là Tiết Nhân Quý lại với cái ông gì mà nuôi Tiết Nhân Quý cho ăn đi học à, ông gì tôi quên rồi ha. Ông nuôi Tiết Nhân Quý cho ăn đi học, mà Tiết Nhân Quý rồi đó là mỗi lần ăn cả chảo cơm nữa. Dương Mậu Xanh, Dương Mậu Xanh nuôi Tiết Nhân Quý để cho ăn học, cho ăn hết sự nghiệp ạ. À. Tới chừng Tiết Nhân Quý mà ăn học thành tài rồi, làm được quan lớn rồi đó, thì là làm cái ngày lễ để mà tăng quan đó mà. Dương Mậu Xanh là đâu còn tiền tài gì nữa đâu mà mua rượu ngon đi. Mới lấy cái tỉnh đựng rượu đó rồi mua đựng một tỉnh nước vậy đó, rồi đổ ở trên nó chừng vài xị rượu, rượu đế. Rồi cũng dán nhãn rồi khiêng đi mà đi tới mà tặng Tiết Nhân Quý ở tặng trong đế để mà quà trong cái đám lễ đó, cái lễ đăng quang của Tiết Nhân Quý đó. Khi mà khui rượu ra uống rồi đó thì Tiết Nhân Quý như là ở trong cái hàng mà cận tướng của mình đó đến dự đó, khui ra uống rồi thì Tiết Nhân Quý nói ngon, thì tất cả mọi người nói ngon, Tiết Nhân Quý nói ngọt, thì mọi người nói ngọt ngon ngọt ngon ngọt, cứ nói gì nói dài nói vậy đó, không ai dám chê hết á, ai cũng phải nói theo Tiết Nhân Quý chứ đâu dám nói khác. Đấy. Thế thì nhắc lại vấn đề là các Phật tử nên nghe lời Phật, văn như tư, tư như tu, luôn luôn là nghe kinh, học kinh rồi phải thiền định tư duy qua nhận thức của mình, chứ không có nên nghe lời. Không nghe lời giống như là các cái cận tướng của Tiết Nhân Quý, là nói Tiết Nhân Quý nó ngon là các gì cũng nó ngon, mà các Tiết Nhân Quý nó ngọt rồi cũng nó ngọt. Không nên làm như vậy được. Cái đó là chuyện người ta thuộc về cái bằng hàng dưới tay, hàng tay em, mà nó có cái tính cách kia bằng thượng đội hạ đạp trong đó, vì sợ uy quyền thế lực. Rượu không ngon mà phải nói ngọt, rượu không ngọt mà phải nói ngọt, vì là nói theo cái người lớn trên cơ với mình không dám cãi. Còn như đạo Phật á thì không có chủ trương như vậy. Đạo Phật có bốn cái điều mà Đức Phật dạy đó, là đừng ngộ tin một người nào họ nói họ là uy quyền thế lực lớn, họ nói ra lời đó bắt buộc mình phải tin, mình cũng không ngộ tin. Đừng ngộ tin người nào nói tôi là kỳ cựu đa văn, tôi là người nghe Phật nhất rất nhiều. Lời tôi nói là phải nghe, cũng không nghe, không ngộ tin. Đừng ngộ tin những người nào nói tôi là cái người tuổi cao tác lớn, tôi nói là đúng, cũng không phải vậy. Tuổi cao tác lớn có những cái tuổi mà cỡ 500 tuổi, bây giờ có những con rùa Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội có lẽ cũng còn những con rùa cỡ đó hơn nữa cũng có. Nhưng mà con rùa thì nó chẳng có gì là chân lý, tổng giá gì nó có nói cái gì đi nữa, nó hiểu cái gì của nó không có chân lý gì hết, vì nó là rùa. Cái việc mà sống lâu năm nó không có phải là quý, không quý vì cái sống lâu năm. Cho nên là nói sống lâu năm mà nói trúng cũng không phải, đừng vội tin. Thế thì có những cái điều mà Đức Phật đã dạy như thế. Cho nên chúng ta không có nghe ai mà không có trải qua văn tư tu của Đạo Phật. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu địa tạng, phải nghe địa tạng bằng cái mà mình thấy hướng về, quy y với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú, cái Như Lai Nguyên Giác diệu tâm của chính mình, mà mười phương Bồ Tát, mười phương chư Phật đều là quy y với cái đó, để những cái tánh thanh tịnh của chính mình đó. Thành ra cái bài ha, Bồ Tát mười phương lễ kính quy, bởi vì Bồ Tát gốc từ bi, bởi vì Bồ Tát gốc từ bi, nó phát xuất từ ở trong những cái chữ thế này nhé. Từ nhân tích thiện, ta sẽ như lai bằng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy y. Từ nhân tích thiện, cái tâm của mình đó là cái nhân, là cái nhân của từ đó nghe, của từ bi đó nghe. Cái đấy trong cái địa tạng đấy, ai tụng cái địa tạng đều có câu đó, từ nhân tích thiện. Địa tạng là cái nhân của đại từ đại bi, thì cái đó là ai? Cái đó là tâm của ta đó chứ gì nữa. Cái tâm của ta nó là thể tánh tịnh minh, nó là chân tâm thường trú, nó là Như Lai Nguyên Giác diệu tâm, thì nó chẳng phải là cái nhân của từ đó sao? Nó đâu có cái tham vọng nào đâu mà nó ác. Tự nó không hề có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Nó không có kiến hoặc tư hoặc. Tự nó là thể tánh của nó là tịnh minh, chân tâm của nó là thường trụ. Thế thì nó chẳng phải là cái nhân của từ nó sao? Đâu có cái dục vọng nào để mà vì lợi mình mà hại người. Có lợi vì lợi mình hại người thì mới gọi là có ác. Có thể cái công tham cho mình mà hại cho người khác, mình được mà mất của người khác thì mới gọi là ác. Mình an lành mà người ta đau khổ thì cái đó mới gọi là ác. Chứ đây cái tâm mà chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình, nó không bao giờ có khởi cái niệm đó. Do vậy mà cái tâm của mình là từ nhân, là cái nhân của từ, của đại từ, của đại bi, của đại xã nữa cơ, của đại hỷ cơ. Cho nên mình thiền định rồi mình mới thấy chứ. Mình thấy cái chân tâm thường trú, cái thể tích tịnh minh của mình là từ nhân, là cái nhân của đại từ, của đại bi, của đại hỷ, của đại xã. Gọi là từ nhân. Mà từ nhân như vậy tức là xuất hiện rồi. Xuất hiện là cái chỗ mà cái thiện được dồn chứa ở trong đó. Cho nên cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình là bao nhiêu cái thiện nó dồn chứa vào trong đó hết. Bởi vì đó là cái nhân của từ, mà nhân của từ là không có ác. Mà không có ác thì tất cả đều thiện được dồn chứa trong đó, được chứa đựng trong đó. Cho nên người ta tu hành là ta trở về cái bản lai diện mục của mình. Trong thiền tông, thiền gia ta nói như thế. Tức là mình trở về cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm, ứng sở trí lượng, từng nghiệp phát hiện. Thức là là chân không, không là chân thức. Tánh giác là chân không, tánh không là chân giác. Cái tánh đó nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới, nó cấp cùng pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh ứng theo cái lượng sở tri, theo nghiệp chúng sanh mà nó phát hiện. Thế thì tâm của chúng ta là cái nhân của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Và tâm của chúng ta là cái chỗ mà nó chứa tất cả những điều lành. Nó chứa tất cả điều lành, giống như là Đức Phật dạy cho Bồ Tát Văn Thù ở trong kinh Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, hỏi về cái nhân địa tu hành ban đầu. Đức Phật nói ta mười phương Như Lai cũng như bản thân ta chẳng có tu hành cái nhân địa nào rắc rối khó khăn gì cả, mà chỉ cần biết cái tính của vô minh như qua đến giữa hư không mà vĩnh đoạn vô minh. Tự biết như vậy rồi là coi như vĩnh đoạn vô minh đang nhàn khỏi đó, khỏi có đoạn trừ. Cho nên nói tu hành mà nó gọi là biết vọng diệt vọng đó, không có gì hết. Vọng mà diệt cái gì? Đừng có tìm vọng để biết vọng để rồi diệt vọng, không cần. Trong cái bài thi tập của Di Nguyễn Thị Duyên có cái bài là vọng nó không có tất mà diệt cái gì. Chỉ cần biết vô minh như qua đến giữa không, rồi gọi là vĩnh đoạn vô minh mà không có nói về diệt. Khiếp đảm là cái chỗ đó. Cho nên tôi nói có những vị thiền tông hướng dẫn tu hành mà gọi là biết vọng diệt vọng cũng được, nhưng mà đều không được. Được là được với những người chưa có hiểu gì về đạo Phật sâu đó, thì được. Còn lầm lạc đó, thì nghe giống như được vậy đó, nhưng mà học sâu rồi là nói vậy là không đúng. Vọng không có diệt được. Giống như là Đức Phật dạy đó, mười phương Như Lai chỉ vì biết vô minh như hoa đớn hư không, gọi là vĩnh đoạn vô minh, gọi là thành Phật đạo. Cho mười phương Như Lai không có diệt vô minh, chỉ cần biết vô minh như hoa đớn trong hư không, biết như vậy đó gọi là vĩnh đoạn vô minh rồi đó. Biết hết rồi, không có tương quan như đó thì gọi là thành Phật đạo. Chứ kỳ thật là Phật cũng chẳng có chứng gì hết trơn, chẳng có chứng gì, chẳng có đắc cái gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó, không có thiền định là không có biết được. Tu hành cạo tóc rồi nhuộm áo rồi mặc y rồi tụng kinh không là không có biết được cái đó. Mà không biết được cái đó tức là không phải đạo Phật rồi. Thì biết được cái đó mới thiền định mới thấy được cái đạo Phật, nó mong nhiệm vậy đó. Cho nên là đối với đạo Phật mà tu mà cầu nguyện để chứng đắc là ngay từ cơ bản là đã không được rồi. Anh đã bị cái đó cột, anh đã làm cho anh khổ rồi. Vì vậy mà Lâm Tế tổ sư ông nói những cái vị Bồ Tát là những cái vị giống như ở tù còn ngồi chờ rửa lịch thì trời ơi làm sao xuống được. Anh tu mà nếu mà anh còn ý niệm mà mong chờ trong đợi đoạn từ phiền não vô minh, chừng nào vô minh nó hết tới đâu, anh ngồi đó y như là cái người bị nhốt trong tù là ngồi rửa lịch vậy đó. Rửa ngày nay anh tắm, ngày mai anh tắm, rửa cho 360 ngày là được năm, rồi năm tới rửa nữa. Thế thì nghiên tự cái anh đó là anh bị ở tù rồi anh mới rửa lịch như vậy, anh mới chờ trong ngày giờ như vậy thì anh làm sao anh xuống được. Cho nên là theo cái thiền tông của Lâm Tế là anh đừng có nói gì hết, anh phải học cái kiểu của Phật. Anh không còn cái gì để nói, anh phải biết rằng là phiền não vô minh là như qua đớn giữa không đi rồi là anh có cần rồi gọi là đoạn vô minh vậy đó. Anh biết như vậy rồi đó là tự nó vĩnh đoạn vô minh, mà vĩnh đoạn vô minh rồi thì gọi là thành Phật đạo chứ không có thành cái gì hết đó. Cái đó là sâu lắm. Do vậy mà tôi thường nói với các Phật tử vậy là chơi hết rồi. Tôi chơi để ăn chơi, sống chơi, làm việc chơi, rồi cái gì đó hay hay cũng hiểu biết chơi, rồi gặp được đạo Phật hay quá cũng học chơi. Học chơi rồi hiểu được thiền định rồi thấy hay quá là cũng tu chơi. Tôi chơi nhưng mà có cái chơi được, có cái chơi không được, rồi phiền não vô minh nó cũng còn quậy, thì quậy thì quậy thì cũng cho nó quậy rồi mình cũng biết nó, mình biết nó rồi tự nó mất. Cái phương pháp tu của đạo Phật là chỉ mình cần biết vô minh là vô minh nó tự mất. Sao mà tu cái gì? Biết vô minh như qua đến trong hay không là tự nó mất. Cũng như các vị đang nổi giận đùng 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 đùng, các vị sắp đập đồ đó, đập đập ly, đập tủ, đập bàn, đập ghế trong nhà ra, cái này các vị nhớ, cái này xong rồi, cái này là Đức Phật nói cái này là xong rồi, mà nhất niệm sanh tâm khởi là bất dạng trước môn khai, cái tâm sân mà nó nổi lên một cái là coi chừng, không phải là hư ha đồ đạc. Mà có thể tới chết người. Mà chết người không phải là chết người không, mà có thể chết bản ngã của mình nữa, bản thân của mình nữa cơ. Bởi vì nếu mà lỡ giận mình đánh ai đó, mà giết ai đó, mình lỡ chết là mình ở tù lục xương. Thế vì một cơn giận không phải nó chỉ giết người khác, nó hại sự nghiệp gia tài sự nghiệp, mà nó hại luôn cả cái thân mạng của mình. Do vậy cho nên là chỉ cần biết mình là đang sinh. Đây thì mình, ủa đó không có gì mà tại sao nó tắt gì động nó hoành hành dữ vậy, mình ngưng được một cái là tất cả những cái tai ương hoại hại đều không có đến xâm phạm được. Đã thế thì mình biết đó cái là tự nó mất, gọi là biết vô minh nhiều qua đớn trong hư không, rồi vĩnh đoạn vô minh là vậy đó. Cái gì không thấy nó là thôi, mà thấy nó là nó mất. Bởi vì nó không có thực, nó giống như nó là cái người cái thức tội lỗi, cái thức xấu, nó giống như là cái loại giặc cướp á. Giặc cướp không thấy nó thì nó rình mò ăn trộm, đạo tặc nó trộm, nó rình mò ngoài hè, không thấy nó thì nó có thể lấy của cải mình đó, mà nó thấy nó là tự nó biến mất. Mình rước cũng không kịp đó, tự nó chạy, chứ mình khỏi cần bỏ nó chạy, nó tự chạy. Phiền não vô minh cũng như vậy, nếu mình không biết nó thì nó tác động nó quanh này mình ghê lắm. Mà thấy nó, biết nó là tự nó mất. Đó, mình tập tu vậy đó. Nhưng mà đó là lời kinh Phật dạy đó. Chứ mình làm như vậy là không phải là 100%, mà không phải là 100% đâu rồi nha. Có cái mình nhớ nó kịp, có cái là không nhớ kịp, cho nên là kinh Quan Nghiêm, cái phẩm Phổ Hiền nói đó. Là bất quý sanh tâm khởi mà duy khủng tự giác kỳ. Cái sanh tâm nó khởi chưa đáng sợ lắm, mà sợ là cái giác tâm, cái tính giác sáng suốt của mình nó đến chậm là nguy hiểm đấy. Vì vậy cho nên là phải bồi dưỡng, phải tu tập cái tính niệm để giữ gìn cái tính giác đó trong cuộc sống của mình đó, cho nó đều đặn đó. Thì cái đó là quý dữ lắm đó. Lúc nào mình không chánh kiến mình biết, lúc nào mình không có chánh tư duy mình biết, lúc nào mình không có chánh niệm mình biết, lúc nào mình không có chánh tinh tấn mình biết, lúc nào không có chánh nghiệp mình biết, lúc nào không có chánh định mình biết. Tức là mình phải biết 8 cái con đường chân chánh, lúc nào mình cũng biết, mình cũng thuộc. Vì mình biết mình thuộc nằm lòng, cho nên là khi nào mà nó đụng vô cái bất chánh đó thì mình biết liền. Đó gọi là cái tự giác nó đến kịp. Còn nếu mà mình không nhớ, mình không thuộc, mình không có thiền định đó mà, thì cái tự giác nó đến trễ là tác hoài, là gây hoài. Thế cho nên là mình phải học chánh kiến là thế nào, chánh tư duy là thế nào, chánh ngữ là thế nào, chánh nghiệp là thế nào, chánh tinh tấn là thế nào, chánh mệnh là thế nào, chánh định là thế nào. Muốn tu là mình phải học vậy. Học vậy là học từ từ, chứ không biểu thuộc liền thì sao được. Ta đi bằng ăn mà, ta làm ăn mà biểu thuộc liền sao được. Thế thì phải học từ từ. Bởi vì mình thấy trong cuộc làm ăn nó đụng chạm nhiều cái khổ sở quá, nó bất bình, bất mãn, bất dĩ nhiều quá. Bây giờ mình phải học Phật để mình liền, mình quăng, mình bóc, mình giúp từ từ từ. Vì vậy mà mình phải học từ từ, để tu tập từ từ, để cho nó vơi mất cái nỗi khổ, để mà sống mấy mươi năm cho nó nhẹ nhàng. Đấy, thành ra mình phải học thôi. học thiết. Chứ đừng có nghe lời, đừng nghe lời kể cả mấy thầy mà mấy thầy dạy cũng đúng là không nghe. Mấy thầy nói mà không có kinh điển là không nghe.
Thành ra là địa tạng là cái nhân của từ hả, từ nhân tích thiện là cái chỗ đó là cái thiện đó, cái chỗ nó chứa nó tích lũy cái thiện, từ nhân tích thiện. Thể cứu chúng sanh đấy. Tôi đọc lại cái bài bởi vì Bồ Tát gốc từ bi là nơi tích lũy nhân duyên thiện, là do cái chữ từ nhân tích thiện trong kinh Địa Tạng ấy. Mà cái nhân của từ, của đại từ đại bi này là tâm của chúng ta, cái chỗ mà chứa tất cả những điều thiện, nhân duyên sao tính bổn thiện của khổng giáo nói đó, của nhà nho nói đấy, cũng là tâm của chúng ta. Còn như kinh Đại Đức Bàn thì Phật gọi là cái người ta tập cái anh nhi hạnh này. Tuổi trẻ nó còn cái tánh trong sáng nhiều, gọi là mình tu tập là mình tập cái hạnh anh nhi. Cái hạnh anh nhi, hạnh trẻ con, trẻ thơ, nó còn cái tánh trong sáng nhiều. Nó còn cái chủng tử gọi là tích thiện nhiều, chứa cái lành nhiều mà nó không biết làm cái ác. Nó chưa biết nghĩ ác, nói ác làm ác. Thì cái tâm chúng ta là cái nhân của đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Tâm của ta là chứa tất cả những cái đức tánh thánh thiện không có. Do vậy cho nên là cái tâm của ta đó, mà ta trở về và quay về quy y Bồ Tát mười phương quy y với tâm mình, chư Phật mười phương đều khen ngợi Địa Tạng là tại vì là thể cứu chúng sanh. Cái tâm là lúc nào cũng là đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Cái tâm lúc nào cũng là trong sáng và thánh thiện. Cho nên là hãy quay về với tâm là cái tâm nó cứu chúng sanh vậy hả. Đấy, cái ý tứ nó ở trong từng chữ vậy đó. Địa Tạng là người thể cứu chúng sanh. Bởi vì Địa Tạng là cái tâm tự nhân, Địa Tạng là tích thiện, mà là cái nhân của đại từ đại bi đại hỷ xả, là cái nhân của tất cả những điều thiện chư ác bà tát xuất hiện một hành rồi, thì tất nhiên là thể cứu chúng sanh đấy, tự nó thành ra cái người thể cứu chúng sanh. Nếu mà ai qua về quy, ai qua về Địa Tạng, nhớ Địa Tạng một tâm đó, anh quay về quy với Địa Tạng, quy với tâm của chúng ta, quay về quy với cái nhân của từ, cái thiện dồn trước, quay về nương tựa quy đó, là từ nó quá giải hết cái nỗi khổ, gọi là thể cứu chúng ta. Địa Tạng bổn thể là vậy đó. Địa Tạng bổn nguyện, Địa Tạng bổn hạnh, Địa Tạng bổn thể, ba cái là ý tứ đó là của tâm đấy. Tâm có cái bổn nguyện. Nếu ai mà qua về nương tựa với Địa Tạng tâm là người này là con như được cứu đấy, gọi là bổn thể. Giống như có cái lời thầy rồi, ai qua về nương tựa với Địa Tạng tâm là người đó được cứu, được cứu độ, người đó không có bị mọi sự đau khổ vì tham sân si mãn nghi phẫn hạnh phú đạo tật sanh. Thành ra là được cứu ha? tâm cứu chúng sanh là cái nguyện của Địa Tạng á. Địa Tạng bổn nguyện đó mà, Địa Tạng bổn nguyện rồi, Địa Tạng bổn thể là cái tâm của chúng ta là có một cái sự thề nguyện rằng là lúc nào là nếu mà cái tâm của chúng ta mà không được trong sáng mà không được thấp thiện á thì Địa Tạng không thành Phật. Cũng thể là địa ngục gì không, là thể bất thành Phật. Tôi hồi đó tôi nghĩ là cái ông này gan dữ vậy ta. Hồi mà tôi chưa hiểu kinh Địa Tạng này, tôi mới đọc sơ sơ đó. Tôi nói sao ông Địa Tạng này gan vô cùng mình vậy ta. Địa ngục gì không thể bất thành Phật, vậy là cái ông này ông tu chi mà ông không hưởng cái chung sướng. Mà nếu mà chúng sanh nào mà còn đau khổ trong địa ngục, mà chưa địa ngục chưa sạch, chưa tốt hết, là còn người ở tù tội trong địa ngục đó, thì ông này không thành Phật. Thì ông này ông tu cái gì mà lấy cái kiểu tự vậy, thì thế là không phải, rất là chân lý. Là chân lý là cái này thế nào, nếu chúng sanh nào mà còn bị các cái thứ khổ như là khổ khổ, hành khổ, ngoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục ly khổ, quán tâm khổ, khổ cầu vấn đắc khổ, khổ ấm sinh thành khổ, nói chung là chúng sanh là còn tam khổ, bát khổ, còn các thứ khổ, thì tâm không bao giờ thành Phật được. Đấy, cái từ mình bổ thể là vậy, là địa ngục gì không thể mất thành Phật, là phải học cái đó. Nếu chúng sanh mà còn bị tam khổ bát khổ mình làm là cái tâm địa này làm sao mà thành Phật được. Cho nên là ông thầy như vậy mà kỳ thật là mà hiểu ý rồi là để nói lên rằng là mọi người là phải tu hành, phải tu hành. Chừng nào mà tam khổ bát khổ của mình hết á, thì cái tâm địa tạng của mình mới là thành Phật được, mới là thành cái bậc vô thượng đến đẳng đánh giác được. Cho nên mà mình còn bị các cái khổ đó mình làm đó thì mình đâu có giác được, cái tâm mình đâu có giác được. Nếu mình giác ngộ được là hết khổ rồi, là buông bỏ hết rồi, thấy tất cả các pháp như quyển tâm ra đề rồi, thì còn cái khổ nào nữa, thì lúc đó tâm mới thành thật. Tâm mình mới là tâm thật, chứ không phải thành. Còn cái lúc mà mình chưa thấy được
lúc mà tâm mình còn bị tam khổ bát khổ đó thì là cái tâm địa của mình là không phải là tâm địa giác ngộ trọn vẹn được, cho nên gọi là bất thành Phật là vậy đó. Địa ngục gì không thể bất thành Phật, đó là địa tạng bổn thể đó. Đấy. Thiền định thấy cái này nó hay lắm. Ông Địa Tạng không có gan ruột cùng mình gì hết á, nhưng mà ông nói nó có cái ý của ông. Ông Địa Tạng này gan ruột cùng mình cũng giống như ông Phật Di Đà là gan ruột cùng mình. Ông Phật Di Đà nói là nếu mà có chúng sanh nào mà niệm 10 niệm mà chúng sanh đó không thành Phật thì ta không thành chánh giác. Y như Phật Di Đà, gan cỡ đó. Rồi nếu mà đem ra mà hỏi, ủa vậy thì ông Phật Di Đà ông thể nguyện như vậy mà sao giờ tụi tôi còn ở đây, tụi tôi hiện giờ đây là nếu mà nói chung ra là thì gọi là chúng sinh ấy, là hiện giờ 8,4 tỷ người trên thế giới này còn sờ sờ đây có nào được giảng sanh cực lạc đâu, vậy mà sao bây giờ ông Phật Di Đà được thành Phật ở giáo chủ thế giới cực lạc là sao? Vậy là chẳng lẽ Phật nói gạt tụi tôi à? Không, không có nói gạt nha. Các vị thiền định đi thì thấy Phật không có nói gạt. Niệm 10 tiếng thôi, ta không gì đó gì có duyên niệm Phật, có duyên tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta thì thệ không là Phật chắc là không sai. Cũng thệ nữa, Phật Di Đà cũng thệ, giống như Địa Tạng bổn thệ, thệ rằng là nếu mà địa ngục mà không có trống rỗng mà không có hết người á, còn người ở địa ngục là Địa Tạng không thành Phật. Ông Phật Di Đà cũng nói vậy. Nếu có chúng sanh nào mà niệm từ 1 tới 10 niệm mà ta không rước ở nước ta thề không làm Phật, nói chắc như thế, không nói sai. Vậy thì tụi tôi còn 8,4 tỷ người đây là cái thứ gì? Trong khi đó ông còn nhẫn nhơ ông thành Phật rồi, ông nói láo ư? Không có, nói thiệt chứ không có nói láo. Địa Tạng cũng nói thiệt chứ không có nói láo. Địa ngục mà không trống rỗng là địa tạng không thành Phật. Thật,
bởi vì thành không được, không có được. Chừng nào mà chúng sinh hết ba khổ, hết tám khổ thì cái tâm đó mới là cái tâm Phật, mới là Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Còn nếu mà ba khổ còn, tám khổ mà còn thì là địa tạng phải ở, phải còn đó thôi à. Là cái tâm địa phải còn đó thôi à, chứ đâu có giác ngộ được. Cái ý là vậy đó. Chứ không có cái ông địa tạng mà gan gốc mà ở hoài với mình. Ông địa tạng là địa tạng tâm của mình. Ngày nào mình còn bị ba khổ, tám khổ hoành hành là ngày đó mình là chúng sanh. Mà mình là chúng sanh thì tâm mình làm sao là Phật được. Còn mình diệt từ hết ba khổ và tám khổ thì mình không phải là chúng sanh nữa. Mình là cái người buông bỏ rồi. Mình đã cái người thành tựu được như quyển tâm ma đề rồi. Mình thấy được cái thực tướng của giải thoát là vô, mình buông bỏ hết rồi. Thì lúc bây giờ là địa tạng mới là giải thoát được, mới là giác ngộ được, mới là thành Phật được chứ. Cho nên là ta nghiên cứu, ta tham thiền, ta thấy rõ là địa tạng là tâm địa của chúng ta chứ không có cái ông ở bên ngoài. Phật Di Đà cũng vậy. Bây giờ các vị niệm 10 tiếng đi. Niệm 10 tiếng thôi. Rồi mỗi ngày vậy là niệm mấy lần cũng được hết đó. Là Phật cũng rước các vị rồi đó. Nhưng mà ta rước ở các vị đó thì gọi là danh tự. Các vị thành Phật rồi đó mà Phật danh tự. Tôi giảng lâu năm lắm, giảng mấy chục năm trước là tôi giảng cái bằng lục tức Phật đó. Thành Phật người ta có chia ra đại khái, người ta chia ra là có tám cái cỡ thành Phật. Cũng như là giảng sanh cực lạc, người ta chia là chín phẩm sen vàng đó, ta cũng chia nhỏ nó ra là giống như cái hàng thử biểu của các vị mà để coi nhiệt độ vậy đó. Nhiệt độ thì chẳng có độ gì hết. Nhưng mà khoa học người ta chia ra cái hàng thử biểu cho ta chia ra từ là lạnh nước đá, nước đặc là không độ. Mà nước sôi là 100 độ, ta chia ra ta gần cho nhỏ vậy đó. Chứ thật sự là không khí, thời tiết không có độ gì hết. Độ là tại người ta chia nó ra để cho mình dễ hiểu vậy đó. Cái đó gọi là khoa học. Cũng như thời gian đâu có giờ gì đâu, mà ta làm ra cái đồng hồ. Cái đồng hồ để ta phân ra ngày bao nhiêu giờ, rồi mỗi giờ như phút, phút như giây. Cái đó là mình phân ra, chứ còn thì thời gian không có giờ gì hết trơn. Rồi đồng hồ là văn minh đấy. Còn hồi xưa thì ta lấy cái bình ta để nước chảy. Cho nên mà Nguyễn Du mới có câu là đêm khuya khắc lậu cánh tàn, vỏ cây trúc lá trăng ngàn ngắm gương. Thì khắc lậu kinh tàng đó, kinh tàng tức là nói cái đồng hồ đó. Thế thì đồng hồ chẳng có cái gì là đồng hồ cả. Giờ khắc chẳng có giờ gì, chẳng có khắc gì cả. Ê, cho nên là niệm Phật mà giảng sanh đó là mình phải học lục tức Phật. Danh tự tức Phật. Quán hành tức Phật. Danh tự tức Phật. Quán hành này là quán hành là thứ nhau đó. Quán hành tức Phật. Rồi tương tự tức Phật. Cái ban đầu là lý tức Phật nữa nha. Lý tức Phật. Rồi danh tự tức Phật. Rồi quán hành tức Phật. Rồi tương tự tức Phật. Rồi phần chính tức Phật. Rồi cứu cánh tức Phật. Ta chia ra bảy cái mức vậy đó. Lý tức Phật là gì? Là nói lên rằng là tất cả tâm phải 4 tỷ người trên thế giới bây giờ đều là Phật khác. Theo giáo lý của Đạo Phật là tâm phải 4 tỷ người trên thế giới hiện giờ nhìn bằng cái nhãn quan của Đạo Phật, qua cái nhận thức của Đạo Phật và qua cái chân lý mà Đức Phật đã chứng đắc, thấy rõ rằng mọi người là Phật hết.
ta gọi là lý tức Phật. Chữ tức có nghĩa là đứng về mặt lý mà tôi nói anh là Phật, tôi nói chị là Phật, tôi nói em là Phật, tôi nói ông bà mọi người đều là Phật. Tôi gọi cái ý nghĩa đó tôi gọi là lý tức Phật. Ông bà anh chị em tất cả mọi người tóm phải tỷ tư người đều là Phật. Nhưng mà hiện giờ là các ông chưa phải là Phật. Đấy, nhưng mà nguyên tắc thấy ai tu là đều được ai sửa, ai tu sửa thân khẩu ý cho trong sáng thì đều được thành Phật giống nhau. Cho nên là hiện giờ chưa phải là Phật, nhưng mà các ông các bà là Phật. Đó là nói về vật lý. Cái thứ hai ta gọi là tương tự, ta gọi là danh tự tức Phật. Mỗi ngày ông bà niệm được 10 niệm, 20 niệm, 100 niệm, một chuỗi, số chuỗi gọi là số châu niệm Phật đó hả? Thì các vị là cũng thành Phật đó. Nhưng mà nó thành Phật ngang bằng với cái niệm mỗi ngày một số chuỗi. Nghĩa là trong cái lúc mà niệm số chuỗi đó là các vị không có giết người, trộm cướp, tài, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lượng, thiệt, ác, khẩu được. Thế thì là các vị lúc đó chẳng phải là có giác ngộ đó sao? Cho nên cũng gọi ra là Phật. Nhưng mà Phật sâu chuỗi. Đấy, tôi gọi đó là danh tự tức Phật. Rồi tương tự tức Phật là thân khẩu ý của các vị có tu sửa, gần như những người tu thiệt vậy, gần như những người mà có tu thân, tu miệng, tu ý thiệt vậy. Nhưng mà thật sự là các vị cái chất lượng là chưa bằng, mà hình thức thì nó giống giống. Cái sự tinh tấn tu tập rồi nó có những cái điều nó giống giống như những người tốt, những người tu tốt, tu kỹ, thì ta gọi đó là tu tở tức Phật. Rồi phần chính tức Phật là ví dụ như các vị biết thân thiền nè, biết quán chiếu, biết tư duy nè, rồi mỗi ngày các vị thay vì mỗi lần mình chửi vợ, chửi chồng, mắng con, chửi cái ngày là 100 câu, mà bây giờ đây á là mình bỏ được 50 câu chửi, 50 câu mắng, 50 cái tận rày ra, mình bỏ đi được 50%. Đã thế thì các vị gọi là phần chứng hạnh phúc, phần chứng tức Phật. Vậy đó. Rồi nếu mà các vị bỏ lên nữa, bỏ chửi, bỏ bắp, là cái mắng chửi nữa, là các vị bỏ lên 80%, thì các vị cũng gọi là phần chứng tức hạnh phúc, phần chứng tức Phật, được 80%. Này, còn nếu mà bỏ nguyên trọn vẹn thì cái đó là cứu cánh Phật, Phật 100% em ơi. Này, cho nên là Đức Phật Di Đà nguyện vậy mà không hề nói dối. Mình phải tham thiền mình mới thấy được cái đó chứ. Không tham thiền không có được cái gì hết. Không có tham thiền là không được cái gì hết. Nói thẳng vậy. Không tham thiền là Phật Di Đà nói láo ư? Rõ ràng ông nói láo cái gì nữa. Tụi tôi thì còn là 8,4 tỷ người trên thế giới đây. Tụi tôi có thành gì đâu. Rồi tôi niệm có khi là cũng tu hành ra đi cúng chùa thấy mồ tổ, mà tới chừng chết rồi là 70 mấy tuổi trở lên 80 cũng có, mà nó đau khổ tràn ngập không hề có được chút ăn vui nào. Vậy mà ngày hứa ngày rước tôi là tụi tôi rước gì đâu, tụi tôi có giảng sanh nào đâu, có gì đâu giảng, cứ tham danh tham lợi tham tài tham sắc tham thịt tham tiền suốt cuộc đời, nó khổ suốt đời, tới ngày chết vẫn cứ khổ thì giảng cái gì đâu mà giảng. Ông nguyện cái gì, ông thể cái gì, là tại vì mình không có thiệt tham thiền, mình không thấy đó. Do vậy cho nên là cái vấn đề là bởi vì Bồ Tát gốc từ bi là nơi tích lũy nhân duyên thiện, Địa Tạng phò ai là tự giải nguy. Địa Tạng phò ai là tự giải nguy đó. Địa Tạng phò ai có nghĩa là địa tạng của ai, tâm địa của ai mà xuất hiện là người đó tự giải nguy.
Đấy chứ không phải là ông địa tạng bên ngoài mà phò mình đâu. Địa tạng của mình phò mình. Địa tạng của mình phò mình. Địa tạng của mình là cái nhân của đại từ đại bi đại hy đại xả. Mà mình phát huy được cái đại từ đại bi đại hy đại xả đó là địa tạng của mình phò mình. Mình phát huy được thân nói lành, nghĩ ý nghĩ lành, thân làm việc lành, miệng nói điều lành, đó là địa tạng của mình phò mình đó. Địa tạng xuất hiện phò mình đó. Mà phò mà cái cách đó là vô phương. Không có cái nguy cơ nào mà xâm phạm mà hại được đến ta. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm cũng nói đó. Nếu mà người nào mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là những cái loại ác quỷ ghê gớm nhất ở trong biển, những người đi biển, ác quỷ trong biển không nhìn con mắt mà ngó, và bất cứ ở đâu những cái loài là dọa sa la sát độc hại gì cũng không xâm phạm được, là tại vì người đó niệm cái tín niệm cái diệu âm, cái tiếng lòng màu nhiệm của mình, là người đó ở trong chánh định không thì làm gì có mọi cái thứ đau khổ. Ác quỷ, chỉ quỷ đây là chỉ cho các cái thứ nó làm cho mọi nguyên nhân đau khổ xấu ác lên, nó tàn hại cuộc sống của mình đó, gọi là quỷ, chứ không phải là quỷ là tưởng tượng như là cái mặt xanh nanh bạc có râu đỏ râu hình dáng gì gớm, con mắt lồi rồi này kia, không phải vậy. Cho nên học Phật là phải đi theo con đường của đạo Phật. Ví dụ như ma và quỷ không nhìn sợ cái thứ ma quỷ bên ngoài, mặt xanh nên bạc gì đó đừng sợ cái đó, mà cái ác quỷ là cái thứ ác quỷ, cái thứ mà nó làm cho mình phải bị đau khổ, cái đó gọi là quỷ. Mà người nào mà có chánh niệm, niệm cái tiếng lòng màu nhiệm của lương tâm lương tri mình giữ được chánh niệm rồi là tức là mình niệm Quan Âm đó, cái đó gọi là niệm Quan Âm đó, tức là mình giữ cái chánh định, giữ cái âm thanh màu nhiệm, cái chánh niệm chánh định trong người mình thì ác quỷ nó không có xâm phạm được. Tôi nói qua để cho các vị Phật tử là nắm để mà có cái ý thức trước đi, để bữa tôi triển khai Quan Âm nữa đấy. Triển khai Quan Âm nữa thì Quan Âm cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Cũng cái cách nghĩa là không phải là ông địa tạng bên ngoài để phù hộ ta đâu, mà địa tạng tâm địa của chúng ta phù hộ ta thì địa tạng phò ai là tự giải nguy. Tâm chân như thanh tịnh của mình, thể thanh tịnh minh của mình mà nó xuất hiện thì người đó tự giải nguy đó. Chứ đừng hiểu địa tạng phò ai là khi mình đem bánh, đem chuối, đem gà qua vịt nướng rồi gì mình cúng về dài trong nghĩa địa đó, cái này địa tạng nhận lễ cái đó, cái là phò rồi giúp đỡ, không có. Phải phan thiền mới thấy cái này. Hết giờ rồi, hết giờ cũng là hết được cái bài Bồ Tát Địa Tạng thứ năm ha. Bồ Tát mười phương lễ kính quy, bởi vì Bồ Tát gốc từ bi là nơi tích lũy nhân duyên thiện, địa tạng phò ai tự giải nguy. Tôi xin dừng ở đây. Hy vọng rằng các tăng ni trẻ thì còn nói được, chứ tăng ni lớn là tôi khó nói rồi, giống như người ta có câu tục ngữ là uống tre là uống thổ còn măng, mà dạy vợ là dạy thở, là ban sơ mới về. Thành ra tăng ni trẻ ráng mà học rồi ráng mà quán chiếu tư duy thì may ra còn có giác giác, chứ còn những vị lớn tuổi mà không chịu học nữa thì trời sập nó cũng vậy thôi à, không bao giờ cứu được. Cứ đi tụng kinh lấy tiền và cứ là lấy hũ cốt rồi để vô lấy tiền. Đấy, cái nhà, cái chùa tôi làm rồi đó, tôi tính là cái chỗ đó là dạy học đó chứ. Mà làm rồi là tôi cất hũ cốt cái chỗ gần bằng Phật vậy đó. Mà giờ anh đem xuống trở lại cái căn nhà tôi mới cất á,
đem để hũ cốt đo thờ, để lấy hũ cốt để làm đá ăn chơi vậy đó. Chứ làm sao mà tôi cứu được? Phật cứu còn không được nữa, tôi sao tôi cứu được? Cho nên cái đó mà một là không có học, không chịu học Phật. Hai là không có ý tu hành. Ba là không có tham thiền quán chiếu. Thì không có cứu được. Tôi hy vọng là tăng ni trẻ, hai nữa là Phật tử mà có cái tâm hướng về với đạo Phật và muốn giải thoát giác ngộ thì hãy nghe. Tôi chưa bao giờ có ý niệm là mong các vị phải nghe lời tôi để làm đệ tử tôi, làm học trò tôi. Không, chưa bao giờ có ý niệm đó. Mà tôi muốn các vị nghe được, các vị tự giải phóng, các vị tự giải phóng những cái mà người ta mê hoặc mình, người ta dùng ý lừa đảo mà mình không biết. Bây giờ đây là tự mình giải phóng mình, không ai mê hoặc mình được nữa hết, không ai gạt gẫm mình được nữa hết, mà mình có giải thoát thật sự. Vì điều đó là điều nói thật đấy. Nhưng mà tục ngữ có câu là thật nó mít lòng. Tuy nhiên là thuốc đắng nó đã tật. Lời thật thì mít lòng, điều đó là điều có thiệt. Xin chúc các vị thân tâm thường an lạc, tinh tấn và tinh tấn mãi trên đường học đạo, hành đạo để chứng đạo.